Ấn Độ năm 2011. Các sĩ quan cảnh sát đang tuần tra lối vào một ngôi đền Hindu cổ đại tên là Sri Padmanabhasami thuộc bang Kerala. Ngôi đền này vừa được tòa án tối cao của Ấn Độ ra lệnh mở 6 căn hầm bí ẩn bị khóa bên dưới lòng đất suốt hàng trăm năm. Mọi chuyện bắt đầu khi một nhân viên làm việc tại đây nộp đơn kiện cáo buộc các nguồn tiền trong ngôi đền không được quản lý một cách minh bạch. Một ủy ban 7 người đã được lập ra để kiểm tra sự thật về ngôi đền. Và khi nhóm người này bước vào 5 căn hầm đầu tiên, họ tìm thấy một kho báu trị giá hàng tỷ đô. Nhà báo Jim Dobson của Forbes thuật lại:
người ta phát hiện ra rất nhiều kim cương và hàng ngàn viên đá quý ở bên trong. Lại có cả một ngai vàng và một dây xích vàng ròng nặng gần 500 kg.
Ước tính số châu báu trong 5 căn hầm này có giá trị lên đến 40 tỷ đô la. Và rất khó để thẩm định chính xác vì phần lớn các đồ vật trong kho tàng này đều là cổ vật. Tuy nhiên, một nguồn tin khác từ Forbes, các nhà nghiên cứu cho biết tổng giá trị của kho báu này có thể lên đến 1.000 tỷ đô la, và nó được mệnh danh là ngôi đền đắt giá nhất thế giới. Ngôi đền đón tiếp hàng nghìn người hành hương và du khách mỗi ngày. Tuy nhiên, những tò mò xung quanh kho báu này vẫn chưa dừng lại, vì còn một căn hầm vẫn chưa được mở, gọi là căn hầm B, và không ai được phép động vào nó.
Đó là một khu vực bị nghiêm cấm.
Vì sao căn hầm B lại bí ẩn đến thế? Nguồn gốc của kho báu này đến từ đâu? Bạn đang nghe podcast Giải Mã, xuất bản vào 20 giờ tối thứ năm hàng tuần trên VN Express, và tôi là Hoàng Hải. Tọa lạc ở phía đông Thiruvananthapuram, thành phố thủ phủ của bang Kerala, Ấn Độ. Từ xa, ngôi đền tỏa sáng lấp lánh như một khối vàng khổng lồ. Đền Padmanabhasami là một trong 108 điện thờ thần Vishnu, một trong 3 vị thần tối cao của Hindu giáo. Tên của ngôi đền được lấy từ chữ Padmanabha, có nghĩa là sự kết hợp từ hoa sen. Điều này được thể hiện rõ trên biểu tượng của ngôi đền, với hình ảnh vị thần Padma mọc ra từ rốn của thần Vishnu ngồi trên một tòa sen. Tư thế này không giống với bức chân dung khác đang đứng của thần Vishnu trong các ngôi đền khác. Không ai biết chính xác ngôi đền này ra đời vào thời điểm nào. Tiến sĩ Ravi Varma, một nhà sử học, triết gia nổi tiếng, đã công bố rằng ngôi đền bí ẩn này được thành lập vào ngày đầu tiên của thời kỳ mạt Pháp, Kali Yuga, khoảng hơn 5.000 năm trước. Đền Padmanabhasami này lần đầu tiên xuất hiện trong văn bản Tamil cổ đại, một ngôn ngữ được dùng nhiều ở miền Nam Ấn Độ. Đền đã được trùng tu vào thế kỷ 16 và thuộc về sự quản lý của các đời vua cai trị vương quốc Travancore, một nhà nước quân chủ tồn tại từ năm 1729 cho đến năm 1947. Đây từng là một vương triều lớn mạnh, cai trị gần như cả miền Nam Ấn Độ. Vào năm 2011, khi ủy ban 7 người bước vào ngôi đền để tiến hành thẩm định số tài sản, họ tìm thấy 6 hầm chứa nằm sâu trong lòng đất khoảng 600 mét, được đặt tên từ A đến F. Trong 6 hầm chứa, căn hầm A và B là đặc biệt hơn cả vì chúng có nhiều lớp cửa khác nhau. Những nhà thẩm định đã sử dụng những chìa khóa mà họ có để mở lớp cổng đầu tiên bằng kim loại và cánh cổng gỗ thứ hai của hầm B. Nhưng cánh cổng thứ ba thì lại bị khóa chặt và không cách nào có thể mở ra được. Chính vì vậy, họ đã chuyển sự chú ý sang hầm A. Cũng tương tự như hầm B, nhưng hầm A chỉ có hai lớp cửa kim loại và gỗ. Balagovidan, một trong những nhà thẩm định, đã nhớ lại ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy kho báu ở hầm A.
Khi họ dỡ bỏ tảng đá granite, bên trong khá tối, ngoại trừ một chút ánh sáng chiếu qua ô cửa phía sau chúng tôi. Nhưng khi tôi nhìn vào căn hầm tối om, tôi lại có thấy gì đó lập lòe sáng. Kim cương và đá quý lấp lánh, phản chiếu chút ánh sáng yếu ớt trong căn hầm. Phần lớn của cải ban đầu được cất giữ trong các hộp gỗ. Nhưng theo thời gian, những chiếc hộp này đã mục đi rồi tan thành cát bụi. Và thế là đá quý và vàng bạc chất thành đống trên sàn nhà đầy bụi.
Những dương chứa đầy đá quý, tiền vàng và châu báu, tất cả phủ đầy trên sàn. Một vòng cổ bằng vàng ròng, dài 5 mét, một ngai vàng đính đầy kim cương và rất nhiều đồng tiền xu. Bên trong hầm cũng có rất nhiều hồng ngọc, đá quý, và đặc biệt là những viên kim cương có kích thước to bằng nắm đấm. Chỉ riêng hầm A thì số tài sản ước tính đã lên tới 22 tỷ đô. Các hầm C, E, F cũng chứa rất nhiều vàng bạc trang sức. Người ta cho rằng lượng kho báu trong 5 căn hầm được mở có khối lượng lên đến 1.300 tấn.
Vậy chỗ kho báu này đến từ đâu? Bang Kerala luôn là một bang giàu có của Ấn Độ từ xa xưa.
Hoạt động trao đổi hàng hóa với các nước Ả Rập, châu Âu và châu Phi đã diễn ra vô cùng tấp nập tại đây. Và của cải cũng được cống nạp cho những ngôi đền, vốn luôn được coi là một truyền thống tại Ấn Độ. Nhà báo Jim Dobson lý giải thêm về nguồn gốc kho báu trên History.
Lý giải cho vô số của cải trong ngôi đền này là do các khoản đóng góp và thuế. Mọi thứ bắt đầu khi các hoàng tử và những người cai trị đánh thuế người dân.
Ngoài ra, trong nhiều thế kỷ, những triều đại trị vì tại phía Nam Ấn Độ đều dâng tặng của cải cho ngôi đền này. Tiền, vàng và vật phẩm đắt tiền cứ thế được tích lũy và cất giữ bên trong ngôi đền qua nhiều giai đoạn. Có thể kể đến triều đại Travancore như một ví dụ điển hình. Vào năm 1750, một sự kiện quan trọng đã diễn ra. Mathandavarma, người sau đó đã trở thành vua trị vì Travancore, đã đi vào trong ngôi đền và đặt thanh bảo kiếm của mình bên dưới tượng thần. Ngài tuyên bố tất cả mọi thứ ngài sở hữu, cả vương quốc này, giờ đây thuộc về thần linh. Ngài giờ chỉ là kẻ tôi tớ. Theo ông Sanan Eda Maruku, chủ tịch Hiệp hội Chủ nghĩa Duy lý Ấn Độ, sở dĩ có nghi thức dâng hiến của cải cho thần linh là bởi vì ở Ấn Độ thì mối liên hệ giữa vị vua trị vì với các ngôi đền là vô cùng khăng khít. Người ta tin rằng nếu nhà vua bảo vệ các thần linh cũng như đền thờ thì các vị thần sẽ che chở cho quyền lực của người trị vì. Các vị vua cũng hay chôn giấu kho báu dưới những ngôi đền vì đó là nơi an toàn nhất. 300 năm qua đi, uy quyền của thần linh vẫn ngự trị trong tín ngưỡng của vương triều. Các vật có giá trị được cho là tích lũy trong hàng nghìn năm do các triều đại và các vị vua khác nhau dâng lên cho thần linh. Vào năm 1932, vị vua đương thời đã đồng ý ban tặng một mẫu đất để thi công sân bay mới của vùng, với một điều kiện là những cuộc diễu hành của ngôi đền vẫn được diễn ra bình thường. Ngay cả khi việc diễu hành tượng thần có đi ngang đường băng thì lộ trình vẫn sẽ không thay đổi. Vậy nên cứ 2 năm một lần, sân bay Thiruvananthapuram sẽ bị ngưng hoạt động hoàn toàn trong 5 giờ đồng hồ để tượng thần cai quản được diễu hành ra biển. Điều này cho thấy vương triều và người dân khu vực này xem trọng các vị thần như thế nào. Ngay cả khi Ấn Độ giành được độc lập trước thực dân Anh vào năm 1947, vương triều này đã chấm dứt, thì các Maharajan, tức hoàng tử của Travancore, vẫn tiếp tục là người bảo hộ cho tài sản thần linh tại đền. Ở Ấn Độ, những vị thần này có thể sở hữu của cải riêng. Tuy nhiên, luật pháp đã quy định phải có một người bảo hộ hợp pháp để trông coi số tài sản đó. Tại đền Padmana Basami, các Maharaja của vương triều Travancore đã đảm nhận vai trò trông coi quản lý. Số của cải cũng không còn được ai nhớ đến. cho đến khi tòa án tối cao ra lệnh thẩm định một lần nữa. Tuy nhiên, kho báu hàng tỷ đô không phải là thứ duy nhất bí ẩn của ngôi đền. Căn hầm B với cánh cửa khóa cứng không thể xâm phạm cũng khiến nhiều người tò mò. Tiến sĩ Deepak Simkhara, chuyên ngành Ấn Độ học đã khẳng định:
việc không mở được hầm B là một thông điệp rằng đừng dại mà mở ra cánh cổng nếu không muốn nguy hiểm đến tính mạng. Đây là một nơi chớ nên xâm phạm.
Trên thực tế, căn phòng B không phải là một phần được ghi nhận trong kho báu của ngôi đền. Cho đến bây giờ, người ta không hề biết có gì bên trong đó. Các thành viên trong ủy ban đã có thể mở tới lớp cửa thứ 3 của hầm B, nhưng đó là tất cả những gì họ có thể tiếp cận. Cửa đầu tiên có lưới kim loại trên đó, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau lớp cửa thứ nhất, họ phát hiện ra lớp cửa gỗ thứ 2 đằng sau đó, rồi lại đến một cánh cửa khác làm bằng sắt, không cách nào mở được.
Một khám phá gây sốc khi chạm đến cánh cửa của căn hầm B. Chúng được trang trí bằng rắn hổ mang. Đây là dấu hiệu nguy hiểm giống như đầu lâu xương chéo.
Những thành viên của hoàng tộc Travancore đã ra sức phản đối những nỗ lực mở hầm B vì họ cho rằng điều đó là trái với truyền thống và ý nguyện của thần linh. Họ thậm chí còn tìm đến tòa án tối cao để xin lệnh cấm. Tuy nhiên, thứ cản trở ý định mở cửa hầm B của nhiều người đến từ những giả thuyết xung quanh nó. Có vô số truyền thuyết về mãng xà, rơi hay những thế lực thần bí khác đang canh gác hầm chứa. Những cổ vật và kho báu vô giá được đồn đoán là đang ngủ yên bên trong căn hầm cũng làm tăng thêm tính bí ẩn của căn hầm. Trong một hướng dẫn cho du khách đăng trên tập san Đại học Oxford vào năm 1933 có viết: hầm B từng được mở ra vào năm 1931 trước sự chứng kiến của người trị vì Travancore thời điểm đó. Tuy nhiên, khi mở đến cánh cổng chạm khắc những con mãng xà, họ đã thất bại. Và sau đó, có vô số rắn độc từ đâu chui ra, tấn công đoàn người. Cũng có truyền thuyết kể rằng, các thành viên trong ủy ban đã có lần thử mở hầm B, và họ khiếp hãi khi nghe thứ âm thanh sóng biển từ bên trong đó tỏa ra. Tất cả đều bỏ chạy mà chẳng màng đến kho báu. Lý giải cho điều này, người ta đã đồn nhau rằng căn hầm này đã được thông với biển Ả Rập và nếu cánh cửa được mở ra, nước biển sẽ tràn ra, nhấn chìm toàn bộ Ấn Độ. Các giáo sĩ của ngôi đền cho rằng mọi nỗ lực để mở cánh cổng căn hầm này sẽ chỉ đem lại xui xẻo. Điều này càng được nhiều người tin theo khi Sundarayan, một trong 7 thành viên của ủy ban, đã chết chỉ vài tháng sau khi cánh cửa của những căn hầm khác được mở khóa, còn mẹ của một thành viên khác thì qua đời. Không hề có bằng chứng cho thấy sự liên hệ những sự kiện này đối với lời nguyền, nhưng không ít người tin rằng những chuyện đó là hậu quả của những ai dám xâm phạm đến hầm chứa kho báu bí mật. Còn người dân nơi đây thì lại tin vào truyền thuyết rằng chỉ những nhà hiền triết hoặc vị thánh quen thuộc với thần chú Garuda Mantra mới có thể mở nó. Shri Gurubhyo Namaha Hari Thần chú này được cho là có sức mạnh bảo vệ một người khỏi các loại ma thuật hắc ám hay thế lực đen tối. Điều này dựa trên một niềm tin khác rằng căn phòng được khóa kín bởi một thế lực mang tên Naga Bahan từ thế kỷ 16. Naga là một sinh vật dạng rắn hổ mang có nguồn gốc từ Ấn Độ giáo. Rắn là một hình ảnh không quá xa lạ trong thần thoại Ấn Độ. Chúng là biểu tượng của sự bất tử và được kính trọng như một loại vật linh thiêng. Với người Hindu, rắn Naga là linh vật bảo vệ của tôn giáo, cội nguồn của sự sống và cái chết. Naga Bahan được cho là thế lực đang bảo vệ căn phòng B. Trên thực tế, thần Vishnu cũng thường được nhìn thấy đang nằm trên một con rắn. Ngoài ra, còn có những phần đặc biệt của ngôi đền dành riêng cho vị thần rắn này. Người ta cho rằng Naga Bahan trong căn phòng B được mở khóa bằng sóng âm thanh đặc biệt. Với tần số phù hợp, sóng âm thanh sẽ được khuếch đại và kết nối với các khóa nối bên trong cửa, Tiếp xúc liên tục với âm thanh bằng cách niệm chú sẽ giúp cửa căn hầm mở ra mà không cần dùng đến bất cứ sức lực nào. Ngược lại, nếu một người cố gắng mở cánh cửa bằng một câu thần chú khác hoặc đọc thần chú sai cách, thì sóng âm thanh sẽ hướng đến một nơi khác. Kết quả là những tai họa sẽ trút xuống những kẻ dám quấy rầy thần linh. Tồi tệ hơn nữa là có thể dẫn đến sự diệt vong như trong truyền thuyết đã kể lại. Nhiều người đoán rằng hầm B thậm chí còn có số tài sản gấp 3-4 lần bởi sự bí ẩn của nó. Lại có những ý kiến cho rằng bên trong hầm B không hề có vàng bạc châu báu mà chỉ chứa những tư liệu cổ xưa. Không ai có thể tụng thần chú Garuda Mantra một cách chuẩn xác cho đến ngày nay, và lệnh của tòa án tối cao chống lại việc mở căn phòng B vẫn còn giá trị. Hẳn bạn sẽ tò mò, vậy liệu khối châu báu khổng lồ bên trong ngôi đền sẽ thuộc về ai? Có nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề này, và cuộc tranh cãi đã diễn ra trong nhiều năm. Theo bạn thì nó nên thuộc về ai? Thần linh trong đền, người dân hay gia tộc Chavankor? Mặc cho mọi đồn đoán, hiện tại số phận của kho báu khổng lồ đang thuộc toàn quyền quyết định của tòa án Ấn Độ. Cho đến khi tòa án chưa đưa ra quyết định mới, thì khối châu báu hàng tỷ đô la vẫn chưa có chủ sở hữu. Và hầm B chắc chắn vẫn mãi là một cánh cửa không ai dám mở.
Chương trình giải mã hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp các bạn vào lúc 20 giờ thứ năm tuần sau.